Thưa các thầy và các sư cô, trong hai tiết cuối cùng đó, môn phương pháp của Phật giáo, tôi dành thời gian cho việc điểm qua các đề cương và đặc biệt đó là khung sườn chương giả định mà các thầy các sư cô làm bài tại lớp, với thời gian cho phép chỉ có 15 phút. Cho nên tôi thông cảm về những thiếu sót nếu có trong quá trình xây dựng cấu trúc các chương giả định. Thì trên bàn còn khoảng gần 20 bài. Thì tôi sẽ cố gắng chọn lựa những bài mà tôi nói làm đầy đủ chút để đem ra phân tích như một cái dữ liệu để tham khảo, và những cái sai nếu có thì nên tránh. Một, nghiên cứu về gia đình Phật ở Việt Nam. Tác giả đề xuất sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử, phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp nghiên cứu định tính. Thì cái này là ba phương pháp sử dụng là đạt yêu cầu ha. Tựa đề đó là chấp nhận được, vì hiện nay đó nghiên cứu về gia đình Phật Việt Nam là chưa có tác phẩm nào đã được xuất bản ngoài việc kỷ yếu, tức là tập hợp các bài cảm tưởng của những người huynh trưởng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình lịch sử phát triển của gia đình Phật tử, và quyển đó được xuất bản ở Hoa Kỳ. Còn nghiên cứu về hoạt động này thì chưa có. Chương 1, dẫn nhập một nhỏ bối cảnh Phật giáo đương thời, hai nhỏ nguyên nhân ra đời Phật tử Việt Nam. Bối cảnh Phật giáo đương thời là không có thích hợp ha. Phật giáo đương đại từ gọi là trong vòng 100 năm qua vậy đó, cái ra đời của gia đình Phật tử nó khoảng 80 năm. Còn đương thời là nói đang cái diễn ra gọi là đương thời. Và đang khi đó cái bối cảnh này là bối cảnh của thế kỷ trước, vào thập niên 1930. Bây giờ mình gọi nó đương thời thì nó không đúng, cho nên sửa lại ha. Chương 2, ý nghĩa và mục đích của gia đình Phật tử, mình chia làm 3. Một nhỏ ý nghĩa, hai nhỏ mục đích, ba nhỏ là cơ cấu tổ chức. Thì cái cơ cấu tổ chức á, nêu ra trong phần này thì nó không thích hợp. Nếu đủ sức nghiên cứu thì chúng ta tách riêng cái cơ cấu tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam thành một chương, mình phân tích đánh giá về cái hệ thống của nó. Còn cái ý nghĩa mục đích á, mà nêu ra một chương thì tôi không tin rằng là có thể viết đủ một chương. Ý nghĩa gia đình Phật tử thì là mục đích gia đình Phật tử nó chỉ có viết dài hàng thôi. Mục đích ý nghĩa của nó không được nhiều lắm đâu, chừng nhiều nhất là viết 4 trang 5 trang à, là nó hết ý để viết rồi. Nên trong trường hợp này đó, để đủ sức viết đó, và tương đối và viết được đó, thì chúng ta sửa lại đó là giá trị, mục đích và cơ cấu tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. Như vậy mỗi một cái vậy đó, nó chia ra là một phần, tách ra là 3. Chương 3, tiến trình hình thành gia đình Phật tử Việt Nam. Cái chữ tiến trình nên đổi lại thành là quá trình ha. Và cái này nó trùng lại với ý 2 trong chương 1 là nguyên nhân ra đời của Phật tử Việt Nam. Nó trùng lại một phần. Nguyên nhân á, là cái bối cảnh nó ra đời, đó là cái phần quan trọng nhất. Còn cái quá trình á, hình thành á, thì nó thuộc về cái bối cảnh ra đời này. Hai cái này nó là một thôi. Như vậy cái chương 1 nó có thể bỏ đi nha. Và chương 3 này nó trở thành là chương 2, quá trình hình thành gia đình Phật tử Việt Nam. Rồi còn cái chương 2 đó đổi là thành là chương 3, đó là ý nghĩa, mục đích và cấu trúc hay là cơ cấu tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. ha. Thì trong cái phần tiến trình hình thành đó, đổi lại là quá trình hình thành gia đình Phật tử Việt Nam thì gồm có một nhỏ giai đoạn sơ khởi 1930 đến 50, hai nhỏ giai đoạn phát triển 1951 đến 74, ba nhỏ giai đoạn tiềm ẩn 1975 1996. Cái sơ khởi với phát triển có thể chấp nhận được, còn cái chữ tiềm ẩn thì không được. Tức là tiềm ẩn là nó ẩn chứa bên trong, mình có thể nói là giai đoạn kém phát triển hay gì đó, không? Cái gọi tiềm ẩn thì không thích hợp. Bốn nhỏ giai đoạn tái phát triển đó, từ 1997 đến nay. Thì mình tạm chấp nhận cái phân chia này đi, thì mỗi người nó có cách phân chia giai đoạn khác nhau, mình có thể tôn trọng, không? Thực ra giai đoạn hình thành là đến năm 1958 luôn á, ha, từ năm 1930 kéo dài đến năm 1958 hình thành đó. Trong cả giai đoạn đó nó đổi 3-4 lần tên gọi khác nhau. Chương 4, đường hướng giáo dục, cái này là câu cục, giáo dục của ai? Ở đây là gia đình Phật tử, ha, phải ghi rõ là đường hướng giáo dục của gia đình Phật tử Việt Nam. Là mình đọc vào cái tựa đề á, là làm sao nó phải nói rõ được cái nội dung và không làm cho ta bị lẫn lộn với những cái khác. Một nhỏ tổ chức và kế hoạch, tức là tổ chức giáo dục và kế hoạch giáo dục, ha, thêm rõ thêm cái chữ giáo dục vào, chứ ta tưởng là tổ chức cái cơ cấu gia đình Phật tử rồi cái kế hoạch của gia đình Phật tử là nó không thích hợp, mà ở đây nó chỉ giới hạn trong phạm vi là giáo dục của gia đình Phật tử thôi. Hai nhỏ phương pháp giảng dạy, ba nhỏ đào tạo đội ngũ giảng dạy, bốn nhỏ đề xuất phương án mới. Cái này nói quá chung chung ha. Thì đường hướng giáo dục của gia đình Phật tử đó thì chúng ta phải nói rõ đầu tiên là đối tượng giáo dục, nó chia làm nhiều cái nhóm lứa tuổi, mầm non, thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, đó là về cái đối tượng giáo dục. Thứ hai đó là nội dung giáo dục của gia đình Phật tử thì nó có một cái là các sách giáo khoa. Đầu tiên là xuất bản thành một tập, rồi tái bản nhiều lần, nó tách ra thành là 13 tập, có chỗ nó tách ra 14 tập, tạm gọi là sách giáo khoa ha, của gia đình Phật tử Việt Nam. Còn nói về phương pháp giảng dạy á, thì tôi không tin là quý vị có thể khai thác được, bởi vì trong á, những cái giáo tài của gia đình Phật tử đâu có nói đến phương pháp. Bây giờ mình muốn nghiên cứu về vấn đề này, mình phải đi đến là mấy chục cái nơi giảng dạy đang diễn ra, rồi mình đã phát những cái bản câu hỏi về nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính để đánh giá về cái cách giảng dạy của là các huynh trưởng này như thế nào. Nếu quý vị có dụng ý đó thì ok, lúc đó giữ lại là phương pháp giảng dạy gia đình Phật tử. Còn nếu như quý vị không có dụng ý đó thì cái này là đưa ra một cái mà chính đó làm khó chính mình. Mình đưa ra thứ mà mình không có nghiên cứu đến. Còn ba nhỏ đào tạo đội ngũ giảng dạy thì cái này ta có một cái giáo trình hướng dẫn cho các huynh trưởng trở thành là những người hướng dẫn cho các thế hệ đi sau. Còn đề xuất phương án mới đó thì cái này thấy nó kêu, nhưng mà phương án mới là phương án gì nó đòi hỏi thì là một cái luận án khác ha. Chứ còn trong vòng một chương mà đưa ra một cái phương án mới thì tôi nghĩ là không thích hợp ha. Chương 5, chương trình tu học. Thì ở đây nó nêu ra là một nhỏ đối với ngành đồng, hai nhỏ đối với ngành thiếu, ba nhỏ đối với ngành thanh, bốn nhỏ cấp bậc tiểu học, cấp bậc tu học của huynh trưởng. Thì chương trình tu học này là chấp nhận được, nhưng mà nó nếu không khéo á thì cái chương 4 trước đó là đường hướng giáo dục sẽ không nổi bật được. Tại vì cái chương trình và đường hướng á, hai cái đó nó gắn kết với nhau, nó không tách rời nha. Tách ra thành hai, thấy nó hay gì đó nhưng mà rốt cuộc là làm khó mình. Tại vì khi mình nói cái đường giáo dục đó, nó phải gắn với cái ngành đồng là gì, ngành thiếu là gì, rồi ngành thanh là gì, rồi các huynh trưởng là gì. Cho nên hai chương này đó, chứ thực tế đó là một thôi, gộp nó lại thành một. Đó là bốn cái đối tượng đó thì tôi gọi là đối tượng, là đối tượng học, ha. Thứ hai đó là chương trình học, chương trình học rồi nó liên hệ đến đối tượng này. Thứ ba đó là phương pháp giảng dạy, rồi thứ tư đó là đội ngũ giảng dạy, thứ năm là cái cách tổ chức và kế hoạch. Cho nên hai chương này đó chứ thực tế là một thôi, nên gồm là thành là một. Chương 6, sự phát triển của gia đình Phật tử Việt Nam. Một nhỏ, tinh thần và trách nhiệm của huynh trưởng. Hai nhỏ, hiểu rõ mục đích châm ngôn điều luật. Ba nhỏ, sự lớn mạnh của tổ chức. Bốn nhỏ, vị trí của gia đình Phật tử. Cái này đó đưa vào cái chương dẫn nhập, chương 1 á. Và cái chương 2 là mục đích ý nghĩa gia đình Phật tử đó. Toàn một cái phần này đưa vô đó. Thì đó là một cái nhỏ thôi. Tách ra là một chương thì không có nội dung để nghiên cứu nhiều đâu. Nếu quý vị viết một cái bài nghiên cứu 8 trang, 7 trang thì ok. Còn trở thành một cái luận văn á, mà mỗi một chương nó phải là 20 trang thì cái phần này á sẽ khó phát triển được. Chương 7 không có tiêu đề. Tức là tác giả ngồi vặn ra hết nội dung để vặn nè. Nên là bỏ tiêu đề, nhưng mà lại có ba ý nhỏ. Cái này cũng hơi lạ nha. Tiêu đề không có mà có được ý nhỏ. Một nhỏ, xác định phương hướng kế hoạch. Hai nhỏ, thực hiện đi. Ba nhỏ, lời kết. Cái này chẳng thà đừng có đưa ra là mất điểm. Tức là mình không biết được cái mục tiêu, cái tiêu đề là cái mục tiêu hướng đến, và cái ý nhỏ để là thực hiện cái mục tiêu này. Quá độ mà không biết mình đi tới đâu là liều mạng. Cho nên chương này là bỏ đi, vì giữ lại là mất điểm. Thì nhìn chung á, là cái khung sườn này là đạt được 6 điểm. Phương pháp á, sử dụng đúng. Cho nên tổng hợp lại đó thì có thể là đạt được 7 điểm rưỡi. Đó là tương đối khá ha. Nhưng mà còn nghiên cứu được hay không đó là chuyện khác nữa. Không, cái này thì nhờ từ tòa hành bình sửa luôn. Cái này là cái môn làm văn mà đi phải sửa gì đó. Đề tài 2, nghiên cứu quan điểm của Phật giáo đối với nạn phá thai. Cái tựa đề này lượng thượng quá. Bỏ chữ cổ đi em. Nghiên cứu quan điểm Phật giáo về phá thai, chứ đừng nói là đối với, khi đó là nghiên cứu là phải là nghiên cứu về ha. Đó, về phá thai thôi, bỏ chữ cái nạn đi. Phá thai là đã đủ rồi. Vì phá thai đó là một vấn nạn xã hội, vấn nạn đạo đức, vấn nạn sức khỏe, vấn nạn kinh tế. Cho nên không cần phải để là nạn phá thai nữa, là về phá thai là đủ rồi ha. Thì tác giả có các chương như sau. Chương 1 dẫn nhập. Chương 2 hiện trạng phá thai hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái chương này nó không thích hợp so với cái đề. Nếu như là tác giả muốn nói đó là quan điểm Phật giáo về phá thai tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì lúc đó thì có cái chương này đưa ra như đây thì được. Còn nếu mà nói là phá thai chung chung mà không có xác định rõ nó ở tại địa điểm nào, thì ở chương này để thành phố Hồ Chí Minh là không thích hợp. Một nhỏ, thống kê từ bệnh viện Từ Dũ. Hai nhỏ, báo động về nạn phá thai. Ba nhỏ, định nghĩa phá thai. Sắp xếp trước quốc hết. Không có một cái liên hệ gì hết. Thì tại sao phải dựa vào thống kê của bệnh viện Từ Dũ? Không nói là được gì. Bệnh viện Từ Dũ chỉ là một trong hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn cơ sở tổ chức phá thai, hợp pháp hoặc là phi hợp pháp thôi. Cho nên dựa vào cái thống kê của bệnh viện Từ Dũ mà nói về cái hiện trạng phá thai thành phố Hồ Chí Minh đó là không thích hợp. Chúng ta phải dựa vào cái thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mình muốn nói toàn một cái phạm vi của mình là thành phố Hồ Chí Minh, mà trong đó bệnh viện Từ Dũ chỉ là một thôi. Còn cái khái niệm phá thai phải đưa lên đầu. Thì lát nữa tôi sẽ đề nghị cấu trúc lại. Rồi bây giờ mình chỉ nói là như vậy nó không hợp ha. Rồi báo động về nạn phá thai. Cái báo động nạn phá thai đó, cái này mình tách ra thành một ý á, thì nó không có gì để nói. Vì từ cái thống kê á, nó tạo ra con số báo động đỏ hay là báo động vàng hay là báo động xanh. Thế là không thể tách thể cái con số thống kê mà có được cái báo động. Cho nên tách ra một ý này là không có gì để nói. Đó là hiện trạng phá thai theo Sở Y tế hay là theo Bộ Y tế, theo cái gì đó, thì tự động cái đó nó tạo ra cái báo động nha. Chương 3, nguyên nhân phá thai. Ở đây nêu ra nó gồm có 3 nguyên nhân. 1, lối sống phóng túng. 2, có thai ngoài ý muốn. 3, tâm lý sợ sệt. Nói về nguyên nhân phá thai như vậy là trớt quớt rồi, không đầy đủ. Phóng túng là nó nói về cái sự hưởng thụ thôi. Có nhiều người ta phóng túng mà ta đâu có phá thai. Ta sống phóng túng, ta gặp ai ta cũng quan hệ hết. Cuối cùng ta có 30 đứa con, ta cũng giữ nguyên, không thể phá một cái nào hết. Cho nên mình nói là lối sống phóng túng là nguyên nhân phá thai thì nó không đúng. Nó chỉ đúng với một vài tình huống thôi. Còn có thai ngoài ý muốn, nó là một cái khái niệm nói là mà cái người á, là mang thai là hoàn toàn không có chủ ý mang thai. Thì cái này nó không thuộc về là cái nguyên nhân phá thai nha. Khi mình nói là nguyên nhân phá thai đó, thì mình phải nói đến thứ nhất á, là nguyên nhân kinh tế. Tức là nhiều người phá thai nghĩ rằng là họ nghèo quá, sau đó đứa con á, là không thể nuôi được, cho nên quyết định phá. Đó là cái nguyên nhân tồi tệ nhất ở trong vấn nạn phá thai, khó có thể chấp nhận. Thứ hai đó là nguyên nhân gia đình, tức là gia đình không chấp nhận. Mặc dù đương sự là có khả năng kinh tế, nhưng mà bên chồng hay bên vợ, hoặc là bên nam bên nữ, không có muốn chấp nhận cái cuộc tình này, không muốn chấp nhận có đứa con này, cho nên dẫn phải phá thai. Chẳng hạn như ông chồng đó, ông có đến 3 cô bồ, một bà vợ, và mỗi cô bồ đều mang cho ông một mầm sống hết. Thì bà vợ phát hiện được bắt buộc phải đi phá thai thôi, để chứng minh cái tình yêu giữa hai người. Và bằng cái chứng minh đó thì bà vợ mới tha thứ bỏ qua. Thế là đây là cái sức ép của gia đình mà dẫn đến là phải phá thai thôi. Thứ ba là cái nguyên nhân sức khỏe, tức là dị tật bẩm sinh, bị chứng bệnh đau, là bị chứng bệnh là tàn tật, hay là không có tim thai, rồi nhiều cái yếu tố mà khi sinh ra đó, đứa bé đó phải lệ thuộc vào cha mẹ trọn đời hay là các cơ quan từ thiện trọn đời, cho nên từ đó ta dẫn đến sự phá thai. Rồi thứ tư đó, là nguyên nhân là vị thành niên, tức là chưa có đủ tuổi làm cha làm mẹ. Bây giờ để sinh ra thì nhiều khi cha mẹ, người mẹ với đứa con chênh lệch nhau có 11 tuổi, 12 tuổi, 13 tuổi. Nhiều bậc phụ huynh phát hiện ra như thế, ta quyết định ta phá thai, vân vân. Ngoài ra nó còn có nhiều cái tâm lý, nhiều cái nguyên nhân khác. Cho nên là nguyên nhân phá thai liệt ra như thế này là không đạt yêu cầu. Thì quý vị chỉ cần là search ở trên mạng, đánh cái chữ nguyên nhân phá thai nha, là nó đưa ra rất nhiều các nguyên nhân khác nữa. Thế đó là những nguyên nhân rất là thông thường mà trong ngành y ai cũng biết. Và những cái tổ chức mà chuyên làm cái công việc phá thai hợp pháp hay là phi pháp, người ta đều biết hết. Chương 4, quan niệm Phật giáo về phá thai. Một nhỏ, quan niệm về thân người này không có liên hệ gì hết á. Hai nhỏ, giới không được sát sanh, không có liên hệ gì hết, có liên hệ nhỏ nhỏ. Ba, tôn trọng tự sống. 4, nghiệp trong giáo lý Phật. Cái bốn nhỏ này không có liên hệ. Rồi là quan niệm về thân người không có liên hệ. Chỉ có hai cái điều đó là giới bất sát và tôn trọng sự sống. Vì bất sát và tôn trọng sự sống đó là một thôi, một vấn đề mà hai phương diện. Cho nên là quan niệm Phật giáo về phá thai thế này đó là quá sơ sài, quá yếu. cái này phải phát triển thêm ha. Quý vị vào vô Google đánh chữ phá thai cho Phật giáo, có một cái bài dịch từ cái từ điển Bách Khoa, Encyclopedia Buddhism của Tích Lan, viết rất chuẩn từ quan điểm của Phật giáo nguyên thủy trong kinh tạng Pali, rất là chuẩn để chúng ta có thể tham khảo ha. Chương 5, hậu quả của việc phá thai. Một nhỏ nguyên nhân nhân quả mình chịu, hai nhỏ quán thù lẫn nhau, ba nhỏ phạm trọng tội, bốn nhỏ cuộc sống luôn bất an, năm nhỏ dễ bị vô sinh, sáu nhỏ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì các hậu quả này đó, đó là phạm trọng tội á, thì cái này đó là không cần phải nêu ra, tại vì luật pháp là cho phá thai mà. Rồi còn á, là cái trọng tội đó là nguyên nhân thôi. Ở đây mình đang nói hậu quả. Trọng tội ví dụ như mình giết người là một trọng tội, mà hậu quả đó là gì? Bị bắt hay là bị phạt, hay là vừa bị bắt vừa bị phạt, hoặc là bị trả thù, thí dụ cái đó mới là hậu quả. Cho nên là ba nhỏ này bị lạc đề ha, bỏ ra bốn cái còn lại. Nhưng mà ở đây đó là mình đang nói về quan điểm của Phật giáo về phá thai, nhưng mà lại không nhấn mạnh về quan điểm Phật giáo, mà toàn là nói những vấn đề chung chung của phá thai thôi, thì không đạt yêu cầu. Rồi sáu lô mã, các quan điểm khác về phá thai. Một, cho phá thai khi bị dị tật. Hai, tùy trường hợp mà định tội. Ba, muốn giải thoát cho đứa bé. Cái này là lạc đề hoàn toàn, cái này nó là một phần nhỏ trong nguyên nhân phá thai thôi. Đưa ra cái chuông như thế này là không thích hợp. Mà đang khi á, chúng ta là quan điểm Phật giáo chứ không phải là nói các quan điểm khác. Chương 7, những giải pháp Phật giáo cho nạn phá thai. Một nhỏ, vai trò tu sĩ trong cuộc sống. Cái này không liên hệ. Bây giờ tôi cuộc sống nó là những vấn đề nó quá bao quát, cuộc sống nó có hàng trăm phương diện, có liên hệ gì đến phá thai đâu. Hai nhỏ, mở lớp dạy giáo lý cho Phật tử trước quốc luôn. Lớp giáo lý thì nó có nhiều chủ đề, nhiều chuyên đề, nhiều nội dung, nhiều cấp học, nhiều lớp học, có liên hệ gì đến phá thai đâu. Ba nhỏ, phổ biến phương pháp ngồi thiền trớn quốc luôn. Có dạy trong khóa ngồi thiền người ta phá thai, người ta vẫn phá thai thôi, có liên hệ gì đâu. Bốn nhỏ, tổ chức những buổi sám hối cầu siêu thai nhi. Cái này là nguy hiểm á. Nhiều người đi cầu siêu thai nhi về rồi bị rối loạn cảm xúc nha, rồi rối loạn trầm cảm, rồi có một số người đã bị rối loạn đa nhân cách, vì nghĩ rằng là các hương linh thai nhi nó đang gọi là trả thù mình. Và cái này đó là một cái tệ nạn mới đang xảy ra ở trong bối cảnh Việt Nam trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây thôi. Thì chúng ta biết rất rõ sau khi chết thì tái sanh hết rồi, theo nguyên thủy là vài tích tắc, trong một tích tắc thôi, còn theo đại thừa phát triển đó thì nhiều nhất là 4 trứng nhà. Mà đang khi có nhiều bà phụ nữ phá thai cái này là 50 năm đến tuổi bà 77 tuổi là tới chùa cũng đi cầu siêu thai nhi, phải vớ vẩn không? Nếu thai nhi đó nó đã đào thai, nếu mà phá thai 50 năm bây giờ trở thành một người là 49 tuổi rồi, còn cầu siêu nữa, cầu siêu cái gì? Tức là mình bày vẽ ra những thứ mà mục đích đó là gì? Chỉ tạo cái doanh thu cho chùa thôi, và nó gây nỗi sợ hãi, gây cái mặc cảm tội lỗi, rồi nó gây những cái rối loạn đa nhân cách, rồi mê tín gì đó đủ hết rồi. Cái đó không cần thiết. Năm, đề cao trách nhiệm cá nhân. Thì cái này có liên hệ chút đỉnh ha. Sáu, quan tâm tác động của gia đình, xã hội, nhà chùa. Nghề viết lượng thượng quá. Tác động tích cực, phải là trách nhiệm của gia đình, xã hội và chùa Phật giáo ha. Rồi bảy, thực tập tứ vô lượng tâm. Không có liên hệ. Nói chung là cái này nó đưa ra những cái ý nhỏ đó, quá lạc đề, không phù hợp. Chương 8 kết luận, tức là hết. Thì như vậy đó, đề tài này đó liên hệ đến Phật giáo chưa được một chương, mà đang kia để là quan điểm Phật giáo đối với phá thai, thì tổng thể các chương á nó phải có cái nội hàm Phật giáo ít nhất là 60-70%. Chứ là nên nhớ vấn đề đó nha quý vị. Quý vị nói là quan điểm Phật giáo thì cái phương pháp của Phật giáo phải chiếm đại đa số, Chứ còn nó chỉ có một chương á, thì nó chưa đạt được yêu cầu. Hiện nay thì có một linh mục mới công bố tác phẩm luận án tiến sĩ của ông ở nước ngoài và dịch ra tiếng Việt, đó là quan điểm của giáo hội Công giáo về phá thai. Tức là ông nghiên cứu mấy chục các cái văn bản của giáo hoàng ban hành, và nó trải dài cái lịch sử là mấy thập niên giữa các cái đề giáo hoàng khác nhau. Quan điểm là ngày xưa về phá thai như thế nào, quan điểm trung đại phá thai thế nào, quan điểm hiện đại như thế nào. Và trong cái hiện đại này đã có 2-3 giáo hoàng: giáo hoàng John Paul đệ nhị, rồi giáo hoàng về hưu, rồi giáo hoàng Francis. Những cái văn kiện đó mô tả về vấn đề này quy định như thế nào, rồi những cái thông tư hướng dẫn của giáo hội họ có vấn đề phá thai như thế nào, lúc đầu thì cấm và bây giờ thì du di cho phép, và phân tích rất kỹ về những cái văn bản đó, trở thành một cái luận án tiến sĩ gần 400 trang. Đang ghi đó là ở trong Kinh Thánh là gì có nói có đề phá thai, còn đạo Phật mình có nói đến ha, có nói trực tiếp về cái vấn đề phá thai, rồi gián tiếp qua học thuyết sát sinh. Thì việc mà nghiên cứu về vấn đề phá thai đó, như thế này là rất là tốt. Còn cái chương 1 nói về Thành phố Hồ Chí Minh là lạc đề, đây đang nói về phá thai chung, chứ về phá thai cụ thể ở một cái nhóm đối tượng nào đó trong một cái địa vực nào đó. Thì cái đề tài này đó thì đề tài mới, nếu làm được thì nó có đóng góp nhưng mà phải điều chỉnh lại. Đề tài này mới đạt được là khoảng gần 5 điểm thôi, còn phương pháp á, thì lại không có nêu ra. Rồi những điều sai nữa cho nên là trừ đi là còn là 4.5 điểm. Rồi ít người đạt yêu cầu quá. Đề tài 3: nghiên cứu những đóng góp của giới bất sát trong cuộc sống. Cái đề tài này không chuẩn à. Những đóng góp của giới bất sát. Khi mà nói đóng góp thì phải nói là một cái tác nhân, là một con người cá nhân, là một con người, một cái nhóm tập thể. Còn nói là đóng góp của giới bất sát thì nó không thích hợp. Lợi ích thì được, lợi ích của giới bất sát, tác dụng của giới bất sát, chứ không nói là đóng góp. Đóng góp phải là tác nhân, người đó là có ý thức, là một tập thể hay là cá thể, làm được những việc gì đó, có lý tưởng, có phương pháp gì đó thì mới gọi là đóng góp. Cho nên đặt tiêu đề như này là không nắm rõ khái niệm từ. Thì lát nữa chúng ta sẽ sửa lại cái tựa đề dựa vào cái nội dung ha. Chương 1 dẫn nhập. Chương 2: thế nào là giới bất sát phạm vào cái lỗi sơ đẳng. Tựa đề chương là không được quyền đặt câu hỏi. Trong luận văn luận án tôi đã nói nhiều lần, đây sửa lại là khái niệm bất sát ha. Một nhỏ định nghĩa, hai nhỏ điều kiện sát sinh, ba nhỏ đối tượng của sát sinh. Thì sửa lại là đối tượng sát sinh thôi ha. Thì phần này là phải xác định rõ là theo Kinh Tạng Pali hay là theo Luật Tạng. Vì định nghĩa của Kinh Tạng là khác với Luật Tạng. Luật Tạng là cái được gọi là sát là phải gồm có 5 yếu tố. Rồi bây giờ mình dựa vào văn học Pali hay là mình dựa vào văn học Đại Thừa? Bên Đại Thừa thì nó có những cái phân tích khác, nhất là giới Bồ Tát. Thì có thể là chúng ta sửa lại là khái niệm bất sát trong Phật giáo ha. Rồi một nhỏ khái niệm bất sát, rồi bắt đầu A nhỏ bất sát trong văn học Pali, bất sát trong văn học Đại Thừa. Rồi hai cái đó, khái niệm nó khác nhau. Rồi nếu mình muốn giới hạn là bất sát ở trong giới luật, trong giới bản tỳ khưu, rồi bất sát trong giới bản Bồ Tát, nếu mình muốn nhấn mạnh đến góc độ giới luật. Chương 3: những điểm đặc thù của giới bất sát. Một nhỏ không giết hại là nguyên nhân hay là nguyên tắc làm người làm thánh. Hai nhỏ tôn trọng sự cân bằng công bằng. Ba nhỏ tôn trọng Phật tánh bình đẳng. Bốn nhỏ nuôi dưỡng tâm từ bi. Đó là những điểm đặc thù của giới bất sát. Là nói như thế này là nó không làm mô tả đúng được cái bản chất ha. Nên chúng ta thử đổi lại gì? Bản chất đó, của giới bát sát. Thì trong đây đó chỉ có hai điều là liên hệ thôi: nuôi dưỡng tâm từ bi, thứ hai đó là tôn trọng Phật tánh bình đẳng. Còn không giết hại là nguyên tắc làm người làm thánh này không đúng. Để làm người làm thánh nó còn có nhiều nguyên tắc khác, cho đưa cái này ra là nó khập khiễng. Và tôn trọng sự công bằng là dư thừa. Thế thì công bằng này nó quá chung chung. Công bằng cái gì? Công bằng sự sống hay là bình đẳng sự sống? Công bằng nó nói về cái công bằng xã hội, chứ không nói công bằng sự sống, mà là bình đẳng sự sống. Thì trong đó là tôn trọng Phật tánh bình đẳng rồi. Cho nên là hai lạc đề và hai cái phù hợp. Rồi chương 4: đóng góp của giới bát sát cho sự ổn định xã hội. 1. Chấm dứt chiến tranh. 2. Chấm dứt tình trạng bạo lực. 3. Bảo vệ môi trường. 4. Giải quyết nạn đói. Thì bốn cái này thì thích hợp được, nhưng mà đảo là cái trật tự ha. Bảo vệ môi trường rồi là trước, rồi đến bạo lực sau, là chiến tranh là cái lớn hơn. Vì chiến tranh nó là một cái loại bạo lực, bạo lực ở phạm vi lớn rộng, tác hại lớn. Còn giải quyết nạn đói liên hệ đến bắt sát thì cái này nó không có liên hệ nhiều, bỏ đi. Thì thay vì nói là đóng góp của giới bát sát thì đó là lợi ích của việc giữ giới không sát sinh ha. Chương 5: thực hành giới bát sát trong cuộc sống. 1. Nhỏ ăn chay. 2. Nhỏ phóng sinh ít quá. Rồi thứ 3 nữa là phải thực tập thiền từ bi ha. Rồi thứ 4 nữa thì mình có thể thêm một cái gì đó về hoạt động bảo vệ môi trường vân vân. Thì nhìn chung á, đề tài này nó quá cũ và nó không có nhiều ý tưởng mới. Thì nó chỉ nằm trong phạm vi đó là nghiên cứu giới luật thôi. Quý vị có thể đọc cái tác phẩm Đạo đức ứng dụng, Applied Ethics, của giáo sư Kion. Tác phẩm thứ hai là Đạo đức học và Đạo đức sinh học, Bioethics, cũng của giáo sư Kion, và nghiên cứu dưới góc độ Phật học. Thì ông là người đầu tiên là nghiên cứu về lĩnh vực này, cũng là người đồng sáng lập cái tạp chí Đạo đức Phật giáo, Journal of Buddhist Ethics. Thì đó là tập hợp những cái bài nghiên cứu về đạo đức là nhiều nhất từ trước đến giờ. Và đó là một tạp chí mặc dù chỉ online, nhưng bài nào được đăng ở trong tạp chí này đó được xem đó là như là tạp chí chính thức. Tiêu chí là chọn được bài rất là nghiêm khắc, và toàn bộ những bài nghiên cứu về toàn là những bài có phát hiện mới, với phương pháp nghiên cứu mới, có những đóng góp mới, tính học thuật rất cao. Quý vị nên tra vào trong mạng Journal of Buddhist Ethics để là tiếp nhận và đón nhận được những cái nghiên cứu mới. Và có những cái đóng góp mới về vấn đề Phật học, và nhất là đạo đức Phật giáo. Thì trong đó nó có đạo đức học sát sanh, tức là một cái khái niệm rất là mới. Thì thay vì mình chỉ nói về cái giới bát sát, cái đó nó khô cứng cổ xưa, còn đạo đức học sát sinh đó là một vấn đề rất là lớn. Trong đó nó gồm có chiến tranh nè, rồi phá thai nè, rồi giết người nè, rồi các hình thức môi trường nó rất là rộng. Thì dùng những cái khái niệm mới đó để chúng ta có một cái phạm vi và đối tượng nghiên cứu tương đối là rộng. Thì bài này nó chỉ đạt được trung bình 4 điểm thôi, và thiếu nêu ra cái phương pháp. Chứ là tôi đánh giá thứ nhất là trên cái góc độ mới, thứ hai đó là cái cách phân bổ các chương, đặt tiêu đề, rồi nội dung ý chính ý phụ nó có đạt được yêu cầu hay không ha. Đề tài 4: nghiên cứu định luật bảo toàn năng lượng qua lăng kính triết học duyên khởi trong kinh Trung Bộ. Trời ơi, quá kêu. Mà nếu mà tác giả mà viết được thành một cái luận văn hay luận án, tôi bái phục làm tổ sư. Không thể nào giết được. Định luật bảo toàn năng lượng là định luật bảo toàn năng lượng. Đi tìm cái đó trong kinh Phật là sao có. Mà nó là qua lăng kính triết học duyên khởi. Mặc dù là triết học duyên khởi nó có liên hệ một phần nhỏ đến cái lực bảo toàn năng lượng. Rồi chứng minh nó có liên hệ Phật giáo, ta viết một bài 10 trang, 20 trang là muốn là hụt hơi rồi. Nếu quý vị không có cái kiến thức đó là về vật lý học hiện đại thì đi về cái đề tài này là tự làm khó cho mình. Đẳng cấp như là giáo sư tiến sĩ Trần Trung Ngọc tốt nghiệp và giảng dạy về vật lý học mà viết về cái vấn đề này chỉ có được là 15 trang. Phật giáo và khoa học là một tác phẩm của ông mà tôi là cái người xuất bản đây, trong đó có một cái chương đó về định luật bảo toàn năng lượng đó, tức là nối kết Phật giáo bao gồm là kinh điển đại thừa, chứ còn nguyên thủy không đó thì cũng không đủ để làm nổi bật được, mà cũng viết được 10 mấy trang thôi. Và là giáo sư Trịnh Xuân Thuận là một học giả hàng đầu về vật lý và lượng tử, tức là mô tả về vấn đề mối quan hệ giữa bảo toàn năng lượng với Phật giáo cũng viết được 10 mấy 20 trang thôi. Bây giờ mình không phải là một chuyên gia hàng đầu, mà Trịnh Xuân Thuận là đẳng cấp thế giới đó, mà mình viết một cái đề tài mà nó là giới hạn nó qua lăng kính duyên khởi. Duyên khởi thì nó có 12 mắt xích với lại 4 câu, cái này có cái có này không cái sao không vân vân ta. Làm thế nào để mình tán hu tán nai mà ra thành là một cuốn 100 trang đâu phải chuyện dễ. Do đó tránh tình trạng đặt các tựa đề quá kiêu, mà trên thực tế nó có làm cũng không thể nào viết ra được 100 trang. Nói chi là cái luận án tiến sĩ nó ra là 200 trang, 300 trang, 400 trang, lấy đâu viết. Phải tránh những cái tình trạng đó. Ví dụ mình viết một cái bài 6 trang, 7 trang thì ok, còn ra một cái luận văn là bó tay, không làm nổi. Rồi tựa đề nó quá dài dòng. Bây giờ sửa lại đó là định luật bảo toàn năng lượng và thuyết duyên khởi. Tức là mình nghiên cứu về cái đó đó, so sánh. Thì lúc đó mình còn có cái để mình nói, ít nhất là có một chương nói về định luật bảo toàn năng lượng, rồi một cái chương nói về luật duyên khởi, rồi một cái chương so sánh đối chiếu. Vậy đó, như thế thì nó rất là nghèo nàn, không có nhiều nội dung để viết đâu. Chương 1 dẫn nhập, chương 2 nội dung, cái này là sai rồi. Là hướng dẫn bao nhiêu lần thì đâu có phần chương 2 là chương nội dung, rồi bắt đầu một nhỏ định nghĩa, định luật bảo toàn năng lượng, vân vân ha. Bỏ luôn cái chữ nội dung đi, là chương 2 định nghĩa định luật bảo toàn năng lượng thì đổi lại là gì? Khái niệm bảo toàn năng lượng. Một nhỏ công thức vật lý, hai nhỏ ứng dụng, cái này rất quớt. Công thức vật lý là công thức gì? Đang nói về khái niệm và đó là định nghĩa, thì mình nói về khái niệm định nghĩa, còn công thức đó là chuyện khác. Công thức nó không thuộc về định nghĩa mà nó không thuộc về khái niệm. Còn trong khái niệm thì không thể nó ứng dụng. Khái niệm là một cái danh từ, một cái danh xưng bao quát để mình dựa vào cái đó mình hiểu được vấn đề đó là cái gì, khái niệm đó là cái gì. Còn ứng dụng đó là cái lợi ích từ vấn đề đó, hay là đưa vào trong cuộc sống nó như thế nào. Tức là người viết về cái này không hiểu rõ các khái niệm và thuật ngữ. Chương 2, các khái niệm duyên khởi trong kinh Trung Bộ, cái này là thua luôn. Làm gì có các khái niệm duyên khởi, chỉ có một khái niệm duyên khởi chứ làm gì có các. Nếu ai tìm ra được hai khái niệm duyên khởi, đâu đưa ra thử coi. Rồi một nhỏ định nghĩa duyên khởi, sửa lại là khái niệm duyên khởi nha. Trong nghiên cứu học thuật không có nói định nghĩa, định nghĩa là sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 12 trở xuống. Hai nhỏ duyên khởi trong các kinh Trung Bộ, bỏ chữ các đi nha, chứ tác giả nắm không rõ về khái niệm. Kinh Trung Bộ nó gồm có 152 kinh, chỉ có một kinh Trung Bộ chứ không có nhiều kinh Trung Bộ, chứ không thể nói là các kinh Trung Bộ được. Rồi ba nhỏ vận hành duyên khởi. Vận hành duyên khởi là vận hành gì? Cái này nói nó lượng thượng lũng củng, bỏ này đi ha. Rồi bốn nhỏ duyên khởi và sự áp dụng vào luật bảo toàn năng lượng, trớ quớt luôn, bỏ đi, lạc đề. Chương ba sự liên hệ giữa duyên khởi và định luật bảo toàn năng lượng, một nhỏ liên hệ vật chất, hai nhỏ liên hệ con người, cái này là thua. Đang nói về học thuyết mà tự nhiên vật chất con người là đâu đây? Hai cái học thuyết đó mình so sánh đối chiếu, rồi cái gắn con người và vật chất vào vô là không được. Có nghĩa là tác giả này, tôi đoán rằng là chưa từng đọc qua các bài nghiên cứu về định luật bảo toàn năng lượng. Bài 5: nghiên cứu yếu tố nguyên thủy và lợi ích tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Trung Quốc. Cái tựa đề như thế là không thể đạt yêu cầu. Ý tác giả muốn nói là yếu tố Phật giáo nguyên thủy trong kinh Địa Tạng, thì chỉ bằng tôi nói là nghiên cứu kinh Địa Tạng xong đó. Thì kinh Địa Tạng khi mình nghiên cứu thì phải nói về cái lợi ích, rồi cái nguồn gốc của kinh Địa Tạng từ đâu. Cho nên đó là không cần phải nói dài dòng lượm lượm như thế. Vì mình nói là nghiên cứu kinh Địa Tạng là đã đủ rồi. Rồi chúng ta thử coi tác giả này phát họa như thế nào nha. Chương 1 dẫn nhập. Chương 2 giới thiệu kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Một nhỏ xuất xứ kinh, hai nhỏ hình tượng Địa Tạng, ba nhỏ nội dung kinh. Thì cái hình tượng Địa Tạng này là không cần phải nêu ra, không? Xuất xứ, rồi nội dung á, nội dung thì nó gồm có hình tượng, nó gồm có những cái nội dung khác, này, không? Cái này thì nói chung chung quá, không có làm nổi bật được. Rồi chương 3, yếu tố nguyên thủy trong kinh Địa Tạng. Một nhỏ nguồn gốc kinh nguyên thủy, lạc đề. Mình nói về nguồn gốc kinh nguyên thủy vô đây làm gì? Xin lỗi, cái này tác giả ghi là nguồn gốc từ kinh nguyên thủy. Đó, thì cái này là tôi không tin là người nào là tác giả của này có thể làm được. Quý vị mà thử tìm ra cái nguồn gốc nguyên thủy, Phật giáo nguyên thủy trong kinh Địa Tạng làm gì có. Nó đối lập một nữa là khác. Phật kinh Địa Tạng là nói về tính đa thần, đủ các thần linh hết. Còn nguyên thủy là không thừa nhận các thần linh. Và thứ hai là chức năng của các thần linh trong kinh Địa Tạng đó là chưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, bao gồm thần sông, thần cây, thần đất, thần núi, thần đá, thần sông, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống, thần nghề nghiệp. Cái này làm gì có trong Phật giáo nguyên thủy, mà nó là xuất xứ từ nguyên thủy. Rồi hai nhỏ bản kinh Trung Hoa. Nói trước quá, bản kinh Trung Hoa là bản kinh gì? Nên cái chương này đó là hoàn toàn lạc đề, vì chúng ta không thể tìm thấy dấu ấn của Phật giáo nguyên thủy ở trong kinh Địa Tạng được. Đây là một loại hình Phật giáo đại thừa tín ngưỡng phát triển rất về sau và xuất xứ là ở tại Trung Hoa, chứ không phải là xuất xứ tại Ấn Độ. Là dữ liệu văn hóa, dữ liệu tôn giáo, dữ liệu tín ngưỡng của Trung Hoa đó nằm dãy đầy ở trong kinh Địa Tạng. Chương 4, yếu tố nguyên thủy về hình tượng Địa Tạng. Một nhỏ về biểu tượng Địa Tạng, hai nhỏ về văn hóa thời Địa Tạng. Cái này là gọi là trớn quốc luôn, không hiểu gì hết, cứ đặt ra đại thôi. Yếu tố nguyên thủy về hình tượng Địa Tạng làm gì á, trong Phật giáo nguyên thủy mà có hình tượng Địa Tạng mà nói là nguyên thủy. Hình tượng Địa Tạng là do Phật giáo Đại Thừa nắng tạo ra, Phật giáo nguyên thủy không có. Chứ mình nói là cái hình tượng này có nguồn gốc từ kinh Tạng Bali là giống như là ý nói rằng là cái thắt cà vạt có nguồn gốc và gắn liền với cái áo dài Việt Nam. Một cái là phát triển về sau, một cái là truyền thống, ráp nó vô lại. Rông ông này, rông ông nọ cầm bà kia thôi, không ăn rơi được. Thì chương này là lạc đề hoàn toàn. Chương 5, yếu tố nguyên thủy trong nội dung kinh. Một, quan điểm tu tập giới định tuệ. Hai, về đạo đức báo hiếu. Ba, về quan điểm khác, địa ngục. Thì yếu tố nguyên thủy này là không đúng. Đại đa số nội dung ở trong kinh Địa Tạng đó, nó thuộc về Phật giáo phát triển. Và Phật giáo phát triển này đó là đi về cái khuynh hướng tín ngưỡng. Còn cái đạo hiếu ở trong kinh Địa Tạng á, cũng là một phần thôi. Không thể nói là nguyên thủy được, đó là phát triển. Mình có thể so sánh đạo hiếu ở trong kinh Bali và đạo hiếu trong kinh Địa Tạng thì được, mà nó là yếu tố nguyên thủy thì không được. Nó là phát triển chứ không có nguyên thủy. Rồi còn các quan điểm về địa ngục thì chúng ta có thể so sánh loại hình địa ngục, bản chất địa ngục ở trong là ngạ quỷ sự, của kinh Tạng Pali và ở trong kinh Địa Tạng thì được. Chứ còn nói đó là yếu tố nguyên thủy thì không đúng. Bản chất ở trong là Phật giáo nguyên thủy đó nha. Thì học thuyết địa ngục đó là phát triển về sau. Thiên cung sự, ngạ quỷ sự là hai trong 15 tác phẩm của Tiểu Bộ Kinh, và được chứng minh đó là ra đề gần như thuộc về cái giai đoạn cuối cùng của là kinh Tạng Pali. Cho nên bản thân của học thuyết này nó không có là nguyên thủy đâu, nó là phát triển về sau. Cho nên bỏ đi cái chữ nguyên thủy đi, mình để so sánh là quan điểm địa ngục hay là nói chung chung địa ngục trong kinh điển Pali và địa ngục trong kinh Địa Tạng. Chúng ta có thể so sánh đối chiếu có bao nhiêu loại địa ngục. Trong kinh Địa Tạng thì nó có 12 ngục nóng, 12 ngục lạnh, hay xin lỗi 18 ngục nóng, 18 ngục lạnh. Thì so sánh với cái ngạ quỷ sự, cái loại hình đó nó có được giữ không, về khái niệm, về cái tính bố cục trước và sau, rồi về cái nội dung mô tả về các cái địa ngục nóng, địa ngục lạnh này như thế nào thì được. Chương 6, lợi ích việc đọc tụng kinh. Như vậy là viết câu không đúng nhân phạm. Lợi ích của trì kinh hoặc là lợi ích của tụng kinh, bỏ thiếu cái chữ là chữ của ha. Một trong tu tập, hai trong giáo dục, ba trong cầu nguyện. Trước quá đang nói tụng kinh mà nói trong tu tập gì? Lợi ích của tụng kinh là lợi ích tụng kinh, chứ không nói là lợi ích tu tập. Là tụng kinh là trong giáo dục là sao có liên hệ? Tụng kinh là ngồi trước bàn thờ Phật, chứ làm gì mà tụng kinh ở trong giáo dục, hay là tụng kinh ở trong cầu nguyện? Cầu nguyện là một phần nhỏ trong nghi thức tụng kinh. Tức là nhìn chung á, tức là tác giả của đề tài này đó là không nắm gì về khái niệm nguyên thủy, về đại thừa, nhất là đại thừa phát triển. Cho nên là cấu tạo chương á thì không thích hợp, và cũng không thấy rõ được gần như 90% nội dung của Địa Tạng, cái Địa Tạng đó nó thuộc về cái tín ngưỡng dân gian của Trung Hoa, cho nên không có yếu tố trong Phật giáo nguyên thủy. Nên đề tài này đó chỉ được có một điểm thôi, vì lạc đề quá nặng và sai về nội dung, tức là nắm vấn đề nó không vững. Nên để rút kinh nghiệm á, quý vị á, khi mà mình không nắm vững cái khái niệm nào đó thì đừng có ghi đó là nguyên thủy hay đại thừa gì hết á. Mình chỉ nói chung chung thôi. Nghiên cứu kinh Địa Tạng, rồi mình nghiên cứu là gì? Thứ nhất là khái niệm thần linh trong kinh Địa Tạng với kinh Tạng Pali chẳng hạn, nếu quý vị chọn so sánh đối chiếu. Rồi là khái niệm báo hiếu trong kinh Địa Tạng và trong kinh điển Pali. Rồi khái niệm giáo hóa trong kinh Địa Tạng và trong kinh gì đó, cái chia ra cái khái niệm thôi, chứ mà không nói nó là nguyên thủy hay là đại thừa phát triển gì hết á. Thì sau khi mình nghiên cứu xong hết rồi đó, mình có thể điều chỉnh lại. Qua quá trình nghiên cứu mình sẽ biết đây là phát triển chứ chẳng phải là nguyên thủy. Chứ đừng có tự đặt ra cái khái niệm ban đầu đang khi mình chưa nắm vững nó, cũng chưa nghiên cứu về lịch sử của nó. Đề tài 6, ứng dụng việc hành đạo qua siêu độ vong linh. Cái này thì trớt quớt luôn. Ứng dụng việc hành đạo là ứng dụng sao? Hành đạo về bản chất là ứng dụng. Cái ý này đó có lẽ là tác giả muốn nói là gì? Phương pháp mượn tử để độ sinh, là cách thức hành đạo qua mượn tử để độ sinh thì được. Bây giờ chúng ta thử coi tác giả này muốn nói về cái gì qua đề tài này ha. Chương 1 dẫn nhập, chương 2 nguyên nhân ra đề quan niệm cầu siêu. Thì chúng ta sửa lại là nguồn gốc của cầu siêu trong Phật giáo ha. Và là nói rõ luôn là Phật giáo đại thừa. Chứ còn trong Phật giáo nguyên thủy là không có cầu siêu à. Lúc đầu cũng không có cầu an. Sau này bị ảnh hưởng các cái tập tục tín ngưỡng dân gian ở các nơi đó, thì trong đó là nguyên thủy mới có cầu an. Còn cầu siêu thì bây giờ một số nhà sư nguyên thủy đó mới mô phỏng theo đại thừa để làm cái công việc đó thôi. Còn trong đó, nguyên thủy là không có cầu siêu. Vì cầu siêu này nó có nguồn gốc từ Trung Hoa. ở đây không có nêu ra ý nhỏ. Chương 3, quan niệm cầu siêu trong Phật giáo, thì đây nó lặp lại rồi. Nguyên nhân ra đề cái là nó là một cái phần quan niệm cầu siêu, ha. Trong đó thì quan niệm cầu siêu Phật giáo thì nó có là bối cảnh là ra đề của phong trào cầu siêu, rồi khái niệm cầu siêu, rồi hình thức cầu siêu, nội dung cầu siêu, thì cái đó nội dung là quan niệm cầu siêu. Ở đây đưa ra các ý như sau: một, nhỏ, Phật giáo không có truyền thống cầu siêu. Thì cái này chết quớt rồi. Phật giáo này Phật giáo nào? Mình phải nói là Phật giáo nguyên thủy đó, thì được, chứ đó Phật giáo là sai. Vì Phật giáo nó gồm có nguyên thủy, rồi Nhất Thiết Hương Bộ, Đại Thừa, rồi Phật giáo trong 20 bộ phái, rồi 10 tông phái Phật giáo của Trung Hoa, 14 tông phái của Nhật Bản. Nói chung chung như này là người ta là quên đủ cả nắm, là không đúng. Rồi hai, nhỏ, cầu siêu qua các kinh Phật, cái này càng sai nữa. Trong kinh Phật không có dạy cầu siêu. Cầu siêu là do các ông thầy tu bày ra, lấy một bài kinh nào đó để tiến hành cái nghi thức cầu siêu. Và người bày ra những nghi thức này đó là người Trung Hoa, các nhà sư Trung Hoa. Nên cái cách đặt tiêu đề thế này nó trật hết. Khi mà nói là quan điểm hay là khái niệm đó, thì chúng ta phải nói thứ nhất đó là khái niệm, thứ hai đó là phân loại, thứ ba là nội dung, thứ bốn là bản chất hay là tính chất cái gì đó, thì cái đó nó liên hệ đến quan niệm. Cho nên là tựa đề và nội dung đặt ra đó là không ăn khớp. Chương 4, mục đích của cầu siêu. Một, nhỏ, trợ giúp vong linh qua việc tụng niệm, cái này là lượng thượng. Trợ giúp là trợ giúp cái gì? Rồi hai, nhỏ, tưởng niệm nhớ ơn người đã mất. Thì cái ý một này có thể đổi lại là gì? Là làm hỗ trợ tái sinh, hay là giúp tái sinh nhanh, ví dụ vậy. Rồi thứ hai là nhớ ơn người đã mất. Một cái là đối với người chết, một cái đối với người sống, thì cái đó có thể tạm chấp nhận. Ba, nhỏ, nói xong rồi gạt bỏ luôn. Thì cái này không có ba nhỏ ha. Chương 5, vai trò người tu sĩ qua việc cầu siêu, cái này là lượm thượng quá. Chứ là sửa lại là vai trò của người hộ niệm cầu siêu ha, chứ đừng nói là tu sĩ gì hết. Vì người hộ niệm đó có thể là tu sĩ, có thể là cư sĩ. Một, nhỏ, chánh kiến qua việc tụng niệm, lạc đề, bỏ. Hai, nhỏ, tu tập để có chánh định, lạc đề, bỏ. Ba, nhỏ, là cầu nói cho Phật tử đến chùa, lạc đề. Mình đang nói vai trò của người cầu siêu, bây giờ thì lại nói cái giá trị của sự cầu siêu. Bốn, nhỏ, hướng dẫn cho tín đồ tu tập thông qua phương tiện cầu siêu. Thì ý ba ý bốn này là lạc đề, có thể liệt vào trong cái mục đích của cầu siêu ở chương trước đó. Chương 6, lợi ích của việc cầu siêu. Còn cái kia là mục đích, này là lợi ích. Nó lặp lại, lặp tới lặp đuôi, nó trùng lặp hết à. Một, nhỏ, những quan điểm sai lầm về cầu siêu. Cái này nó thuộc về khái niệm. Quan điểm sai lầm nó thuộc về khái niệm, đưa lên trên chương đầu. Hai, nhỏ, giao phó toàn bộ cho người tu. Cái này nó đâu có nói gì đâu. Này là cái cách tiến hành lễ cầu siêu. Đăng ký cái tựa đề là lễ ích. Rồi ý khác là cầu siêu hao tiền tốn của, trớ quất luôn. Ở trên này nói lễ ích mà dưới này thì phản biện. Tức là cái người mà đưa ra cái này là tự mâu thuẫn dữ lắm. Ý tưởng nó nắm không rõ. Rồi ba, nhỏ, sự tu tập người thân giúp cho vong linh, cái này cũng rớt quá luôn, viết không ra được cái câu cuối tiếng Việt. Rồi ý khác, chuyển hóa nghiệp lực và tăng trưởng sự tu tập, nó không nói được cái gì. lượng thượng và dư thừa ha. Rồi chương cuối cùng kết luận, nói chung á là người viết cái này đó thì ý tưởng lan man, diễn tả lượng thượng, phân rõ phân loại không rõ, khái niệm không vững, thì được 3 điểm mà. Tức là hơi yếu, ai làm cái này thì phải khắc phục. Đề tài 7, 4 hạng người trong kinh Tăng Chi, phẩm mây mưa. Đặt tựa đề như thế này đó là chết quớt à. Và tôi đoán rằng là tác giả này là chưa đọc kỹ cái nội dung của bài kinh mà mình đưa ra, đó là phẩm mây mưa. Tăng Chi đó là bài kinh tập hợp các cái pháp thoại ngắn bắt đầu bằng những con số. Nếu quý vị đó, lấy cái tựa đề này làm cho một cái bài giảng trong vòng 60 phút thì ok. Viết thành một cái bài nghiên cứu 20 trang là đã khó, huống hồ là một cái luận văn và luận án. Thì bốn hàng người, mỗi hàng người ta liệt ra có hàng hàng, mình tán hu tán nai gì vô cái đó được. Vì nghiên cứu chúng ta phải phân tích, đánh giá, phải dựa vào phần kinh đó. Đang khi cái phẩm mây mưa này nó chỉ có nhiêu mấy hàng, làm sao viết thành làm bài nghiên cứu, viết bằng cách gì? Cho nên là ai mà chọn ra cái đề tài này đó thì làm là kiếp sau cũng chưa xong, vì không có nội dung. Thế mà phải tuyệt đối tránh những cái đề tài như thế này. Đó là luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, là tránh cái vấn đề nghiên cứu về pháp số, phải tránh cái đó tối đa. Vì chúng ta cần phải có một cái văn bản với nhiều cái nội dung khác nhau thì nó có cái để chúng ta nghiên cứu và biến những cái yếu tố trong đó nên là đối tượng được nghiên cứu. Còn một chọn một cái gì đó mà cái bản văn nó quá ngắn, nó có mấy hàng, có mấy đoạn và một trang hai trang, làm sao nghiên cứu được? Thì tôi thử cái này, giả sử đó nó chấp nhận được nha, thì nội dung nó như thế nào? Chương 1 giảng nhập, chương 2 khái quát kinh Tạng Pali lạc đề. Mình đang nói về bốn hạng người trong kinh Tăng Chi và giới thiệu kinh Tạng Pali ở đây làm gì? Cái này ai cũng biết hết rồi, mình đã có 5-10 quyển sách viết về cái này rồi, cái này bỏ ra lạc đề, không đưa vào. Chương 3, bốn hạng người trong kinh Tăng Chi. 1, hiểu thế nào về kinh Tăng Chi. 2, nội dung phẩm mây mưa. 2, cái này đó là lạc đề. Mình đang nói bốn hạng người, tự nhiên nói là hiểu thế nào về kinh Tăng Chi, tiêu đề và đặt thành câu hỏi là đã trật. Còn giới thiệu về kinh Tăng Chi ở đây cũng không cần thiết nữa. Những đề tài nó đi thuộc loại là chuyên đề đó, nó phải đào sâu vào. Còn những cái mà giới thiệu bao quát kiến thức ai cũng biết thì không cần. Nếu cần thì quý vị có thể đó là phân tích về giới thiệu khái quát về kinh Tăng Chi ở một cái chương nào đó, sau đó là qua đến chương khác đó là mình nói về bốn hạng người đó, thì cái đó có thể chấp nhận được, mặc dù là nó không thật sự cần thiết. Rồi bốn hạng người thì gồm có bài kinh 106 phần 2 đó, nội dung ý nghĩa của phẩm kinh lạc đề. Nội dung của kinh 106 này đó là nó là kinh mây mưa, không? Phẩm mây mưa, và nó cũng là đề cập đến bốn hạng người, cho nên đó, làm như thế này đó là hết nội dung rồi, còn gì đâu đã nói. Nếu mình đủ sức đó, thì mỗi một hạng người ra thành một chương thì mới có cái để nói chứ. Còn đó, toàn bộ cái tựa đề chính mà nó nằm trong một chương thì còn gì để nói nữa, bí lù. Rồi đây là chương 4, ứng dụng những lời dạy trong đời sống tu tập. Lạc đề là dạy gì? Nó không có liên hệ gì đến đề tài này. Rồi chương 5 kết luận, thì đề tài này đó là rất yếu, nó vừa lạc đề mà vừa không nắm được vấn đề. Phân bổ lượng thượng cái này chỉ được khoảng là 1.5 điểm thôi, yếu quá. Đề tài 8, nền tảng xây dựng pháp môn tịnh độ trong kinh Tạng Nikaya. Thì theo quý thầy với sư cô, cái tựa này chấp nhận được không? Tất cả lắc đầu không. Tại vì cái sai này nó quá cơ bản. Mà chữ tản là viết không có rê nữa chứ, nó quá yếu về văn, về chánh tả rồi. Sửa lại: nghiên cứu pháp môn tịnh độ trong kinh Pali. Quý vị nên tránh cái tình trạng là kinh tạng Nikaya nha, vì chữ Nikaya có nghĩa đen là một bài kinh, nó tính đơn vị kinh, và đơn vị kinh đó là gì? Đó là kinh Pali. Chữ Nikaya được hiểu là một bài kinh, cho nên quý vị phải sửa lại đúng là gì? Kinh tạng Pali hay là kinh điển Pali, chứ không nói là kinh điển Nikaya hay là kinh tạng Nikaya. Hai khái niệm sai lầm này đó đã được sử dụng tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua, và về với dược học thuật là chúng ta phải tránh. Có một số học giả phương Tây đó thì thỉnh thoảng người ta nói là Nikaya thì được hiểu là gì? Bài kinh Pali, thì còn có thể chấp nhận được. Ví dụ như là Diha Nikaya là bài kinh dài, là tuyển tập bài kinh dài. Majjhima Nikaya là tuyển tập những bài kinh vừa về cái số trang á, số chữ. Nên Nikaya là bài kinh thì không thể nói là kinh tạng bài kinh. Nếu mà dịch ra sát nghĩa là kinh tạng bài kinh, nó có nghĩa gì đâu, không có nghĩa. Nghiên cứu pháp môn tịnh độ trong kinh tạng Pali, nếu tác giả muốn dùng như thế thì sửa lại như vậy. Chúng ta thử nghiên cứu rồi tác giả này nói cái gì. Chương 1 dẫn nhập, chương 2 sự hình thành pháp môn tịnh độ, một nhỏ pháp môn tịnh độ trong Phật giáo Ấn Độ, hai nhỏ pháp môn tịnh độ trong Phật giáo Trung Quốc, thì cái này là có thể chấp nhận được. Chương 3 giới thiệu các kinh xây dựng pháp môn tịnh độ. Ở đây đi là 1, 2, 3 mà không có nêu ra được cái gì hết, tại vì không có nội dung để viết. Thực tế đó, khi mình nói là pháp môn tịnh độ trong Phật giáo Trung Quốc đó, thì chúng ta phải dựa vào một số bài kinh phát xuất từ Trung Quốc, chẳng hạn như là kinh Niệm Phật Ba La Mật và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Còn tại Ấn Độ đó thì chúng ta có hai bản kinh mà bản Sanskrit vẫn còn, đó là Tiểu Bản Di Đà và Đại Bản Di Đà. Tiểu Bản Di Đà nó còn gọi là kinh A Di Đà, còn Đại Bản Di Đà là kinh Vô Lượng Thọ. Đó là hai bản văn gọi là Tịnh Độ Tông và tiếng Sanskrit. Còn Niệm Phật Ba La Mật là nó xuất phát tại Trung Hoa, chứ không có cái nguồn gốc Sanskrit ở tại Ấn Độ. Thì lúc đó đó, các bài kinh về pháp môn tịnh độ đó nó phải nằm ở trong một phần nữa là trong Phật giáo Ấn Độ, một phần nữa trong Phật giáo Trung Quốc. Như vậy chương 3 này nó có nội dung trùng lại với chương 2. Chương 4 phương pháp hành trì và mục đích của pháp môn tịnh độ. Cái này đó là lạc đề. Nếu mà vì ghi của bài Tịnh Độ Tông thì được. Còn đây mình đang nói là gì? Pháp môn tịnh độ trong kinh tạng Nikaya, mà nãy giờ chưa thấy cái kinh tạng Nikaya gì xuất hiện ở đây. Nội dung đó, về tịnh độ ở trong kinh Nikaya là cái gì? Không thấy. Năm La Mã, pháp môn tịnh độ trong kinh điển Nguyên Thủy, một nhỏ quan điểm về xây dựng quốc độ thế giới cực lạc. Cái này là lạc đề. Làm gì mà trong kinh tạng Pali mà có thế giới cực lạc mà nó là xây dựng. Hai nhỏ quan điểm niệm Phật trong kinh Nguyên Thủy. Đừng nói là kinh Nguyên Thủy nữa mà phải là kinh Pali. Rồi ba nhỏ nền tảng xây dựng pháp môn hành trì. Cái này là cũng lạc đề luôn. Như vậy đó, trong cái chương 5 này đó chỉ có quan điểm niệm Phật ở trong kinh Nguyên Thủy. Quý vị mà viết thành được một chương là đã đỏ con mắt, không biết làm được không. Bởi vì niệm Phật ở trong Pali đó, nó chỉ là một trong 6 pháp niệm thôi, lục niệm. Mà định nghĩa trong kinh tạng Pali đó, lục niệm nha, cái niệm Phật đó được định nghĩa ngắn xịu, có mấy chữ đâu. Do đó ý tưởng đưa ra thì hay, mà nội dung thực tế thì không có, tự đẩy mình vào cái chỗ khó khăn, tức là tự khóa tay rồi khóa chân, nhốt mình ở lại một chỗ, còn thêm một cái cục đá nữa thả xuống dưới sông, có nỗ lực đi nữa cũng chết đuối thôi. Chạy qua 5 năm chắc chắn là người mà đặt ra cái đề cương này không thể nào viết thành luận văn hay luận án được, vì có nội dung đâu viết. Rồi Sáu La Mã, pháp môn niệm Phật trong thời đại ngày nay. Đây là lạc đề. Đăng ký cái tựa đề là gì? Pháp môn tịnh độ trong kinh điển Pali. Do đó một lần nữa xin nhắc lại là các thầy, các sư cô, các học viên đừng tự làm khó mình. Tức là đừng ngồi mà vắt óc tưởng tượng theo kiểu là tưởng ra lông rùa và sừng thỏ, mà thực tế đó, về khái niệm là chúng ta có thể làm được, nhưng về nội dung không có đâu mà lấy ra để mà nghiên cứu. Cho nên đề tài này là không thể nào viết thành là một cái một quyển sách là 80 trang được, là một cái bài viết là 5 trang 10 trang thì được. Đối với luận văn đó là không thể. Bây giờ còn 4 bài, tôi xin chọn một bài cuối cùng ha. Đề tài: nghiên cứu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Thì về bản chất là có thể chấp nhận được, tức là chọn một tỉnh làm phạm vi nghiên cứu về lịch sử ha. Còn nội dung như thế nào thì chúng ta thử thử đọc vào. Chương 1: lịch sử hình thành và phát triển Phật giáo ở Lâm Đồng. Quá dài. Ở chương 1 mà nói như thế là quá nhiều. Thì thường á, thì mình chọn á, một cái khu vực, một tỉnh hay một quốc gia đó, thì cái chương 1 là gì? Bối cảnh xã hội và chính trị ở địa điểm đó. Thế thì mình nói là Phật giáo Lâm Đồng thì mình nói là bối cảnh xã hội và chính trị của tỉnh Lâm Đồng. Từ cái bối cảnh đó như thế nào mà nó dẫn đến cái sự gọi là tiếp nhận Phật giáo ở tại tỉnh này. Thường đó là các chương dẫn nhập đó, nó đi theo cái mô thức đó. Ở đây nêu ra quá nhiều chi tiết các cái ý nha. 1.1 lịch sử hình thành Phật giáo ở Lâm Đồng. 1.111 vị trí địa lý ở Lâm Đồng. 1.12 những vị tổ khai sáng. 1.13 tư tưởng định hình thời bấy giờ. Nó quá nhiều. Trong cái dẫn nhập mà như thế là nó quá ôm đờm thôi. Bối cảnh địa dư và xã hội là tại Lâm Đồng. Thì bối cảnh địa dư á, thì nói là địa lý Lâm Đồng, rồi bối cảnh xã hội đó thì mình nói về chính trị xã hội chung ha. Rồi đây là ý 2: sự phát triển của Phật giáo Lâm Đồng từ khi hình thành đến nay. Cái này nó trở thành một cái chương lớn chứ không thể làm trong cái chương dẫn nhập được. Từ lúc mới hình thành cho đến bây giờ nó, nếu ví dụ như là Phật giáo tại đây nó được 300 năm, mình nói hết cái 300 năm ra thành một quyển sách rồi. Mà thì trong một cái chương dẫn nhập mà nói như thế này là không thích hợp. Rồi ý khác là gì? Thực trạng Phật giáo Việt Nam nửa thế kỷ 20 không thích hợp, lạc đề. Rồi ý khác, những mặt khó khăn của Phật giáo Lâm Đồng không thích hợp. Vì trong cái khái quát thì không có thể nói với cái này chi tiết được. Khái quát là giới thiệu chung thôi. Chương 2: những chủ trương của Phật giáo Lâm Đồng trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Bây giờ chủ trương đó là cái gì nha? Ta thử coi có thể chấp nhận được hay không. Một nhỏ, tình hình phát triển của vùng đất Lâm Đồng. Cái này nó lạc đề, nó nằm trong chương dẫn nhập. Rồi những ý phụ, kinh tế và chính trị, văn hóa tôn giáo, nó cũng thuộc về cái chương dẫn nhập. Hai nhỏ, lấy tinh hoa Phật giáo đề Lý Trần làm nền tảng hội nhập. Cái này đó, nếu mà ai mà làm được cái này thì phải dựa vào văn bản nào? Các cái văn bản ban hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng có không? còn nếu không có là mình tự phệ. Thế phải dựa vào văn bản thì mới nói là gì, chủ trương chứ, phải không ạ? Cho nên đây là cái đề tài khó. Nếu mà mình không tìm ra được một văn bản nào hết thì nên vứt cái đề tài này đi. Thì mình đặt ra một cái chủ đề nhưng mà mình không thể tìm ra được cái đối tượng để nghiên cứu và chứng minh được rằng là nghiên cứu của mình là đúng. Rồi ý nhỏ khác, tuân thủ mục tiêu của Phật giáo Việt Nam. Cái này nếu mà mình là dựa vào các cái văn bản được công bố thì có thể được, còn nếu không có thì cũng không thích hợp. Rồi ý khác, đổi mới phát triển các ban ngành Phật giáo Lâm Đồng. Đổi mới đó có bằng văn bản không? Văn bản của ban trị sự tỉnh, rồi văn bản của ban trị tự, xin lỗi, văn bản của các cái ban ngành. Nếu không có thì cái này là gì? Đó là tự vẽ là rắn thêm chân, tức là vẽ các cái chân rắn nhưng mà con rắn nó không có chân. Vẽ ra đủ thứ hết nhưng mà thực tế không có văn bản nào hết. Tôi không tin là có những văn bản đó. Ngay cả giáo hội trung ương còn chưa có những cái văn bản nói về những vấn đề này. Thì lấy đâu mà Phật giáo tỉnh Lâm Đồng mà có những văn bản triển khai về đó? Tôi không tin lắm đâu. Chương 3, hệ thống tổ chức và những đóng góp của Phật giáo Lâm Đồng cho đạo pháp và dân tộc. Thì tổ chức là tổ chức và đóng góp là đóng góp ha. Gộp vô chung thì nó hơi khiên cưỡng. Thì mình tạm chấp nhận đi, coi ý của tác giả này muốn nói là cái gì. Thì theo tôi hệ thống tổ chức nó nằm ở trong cái chương dẫn nhập ha. Là giới thiệu bao quát về Phật giáo Lâm Đồng là trong chương dẫn nhập. Hệ thống tổ chức đó, tác giả này đưa ra một nhỏ, hệ thống tổ chức Phật giáo Lâm Đồng. A, kỷ cương phát triển từng ban ngành Phật giáo Lâm Đồng. Cái này không phải là kỷ cương, là chính sách hay là khuynh hướng ha. Rồi B, các sự kiện quan trọng của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Thì cái này đâu có liên hệ về gì hệ thống tổ chức đâu. Sự kiện là sự kiện, còn hệ thống tổ chức á, là cái cấu trúc cấu trúc hành chánh của cái giáo hội đó là cái gì. Nó là đặt nó không đúng chỗ. C, ứng dụng công nghệ vào giáo dục hoằng pháp. Thì cái này nó là một trong những cái gọi là phát triển thôi, chứ nó không thuộc về cái hệ thống tổ chức. Rồi D, kênh truyền hình Phật giáo Lâm Đồng. Thực tế làm gì có kênh Phật giáo Lâm Đồng nào đâu. Gợi ý khác, đóng góp của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đối với đạo pháp. A, hướng dẫn tăng ni Phật tử tu học đúng chính pháp. B, pháp thoại trực tuyến. C, xiển dương thiền học phát triển giáo hội. Rồi D, xin lỗi, qua ý khác rồi. Mấy cái này sắp xếp đó, nó lượm thượm, nó không theo một cái lộ hình nào hết đó. Thích cái gì cứ gắn đại vô cái đó thôi. Nên còn thêm một vài cái ý khác nữa, nhưng mà tôi thấy là lạc đề nhiều quá. Cái đề tài này đó là nhìn chung là không đạt yêu cầu, mặc dù tác giả cố gắng phát họa ra rất là nhiều ý tưởng. Nhưng mà trên thực tế theo tôi biết, vì tôi có nghiên cứu về Phật giáo Lâm Đồng, thì về phương diện văn bản là cái này chưa có. Những cái mà tác giả nêu ra là chưa có. Mà chưa có mình nói là mình nghiên cứu về đó là lấy đâu nội dung mà viết. Cho nên là tưởng tượng theo kiểu là vẽ là 30 cái chân cho con rắn, rồi 50 cái sừng cho con thỏ, rồi đó là 84.000 cái chân lông, cái lông cho con rùa, mà thực tế không có. Tức là mình vẽ ra những thứ không có thật, thì đề tài đó là không thể nào viết được. Thường các cái luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ đó, thì người ta sẽ không chọn đề tài đó là gì, lịch sử Phật giáo của một khu vực hay một quốc gia, không bao giờ. Vì đó là những cái loại sách phổ thông, sách giáo khoa. Còn luận án là chúng ta đi đào sâu vào một cái phương diện nào đó. Ví dụ như giờ quý vị muốn làm về Phật giáo Lâm Đồng, chẳng hạn về phương diện hành chánh, nghiên cứu mô hình hành chánh của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Nếu ở đây nó có một cái mô hình rất là đặc biệt, nó hay hơn, nổi trội hơn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, và mình muốn nhân bản cái mô hình đó, thì mình đưa ra cái nghiên cứu về nó. cái cách ra văn bản, rồi nội dung văn bản, trình bày văn bản nó rất là hay, rồi sau đó triển khai văn bản, chứ cái văn bản thì có cái hướng dẫn thực hiện, rồi sau đó là đi thuyết trình ở tại những địa điểm để làm sao cho mọi người người ta hiểu văn bản và làm văn bản đó, rồi sau đó là có đôn đốc, rồi có kiểm tra, rồi có khen thưởng, rồi có kỷ luật. Nếu mà một cái mô hình Phật giáo nào nó đi được như thế thì xứng đáng để chúng ta nghiên cứu về mô hình hành chánh của Phật giáo ở tỉnh đó. Chúng ta không nên á là biến một cái đề tài về Phật giáo ở tỉnh nào, ở quốc gia nào, ở châu lục nào thành một cái luận văn hay luận án. Cái đó là không nên. Ví dụ như giáo sư Trần Quang Thuận viết một loạt các tác phẩm lịch sử Phật giáo, như Phật giáo ở Nga, Phật giáo ở Hoa Kỳ, Phật giáo ở Đức, Phật giáo ở Ấn Độ, Phật giáo ở Trung Hoa, vân vân. Tức là tập hợp lại những cái công trình nghiên cứu đã có sẵn là mình viết về để mình tạo thành là những quyển sách để tham khảo thì được. Còn làm một cái luận án, luận văn thì không nên. À, nếu có đó thì nó phải hết sức đặc biệt, và trước đó nó chưa từng có người nào viết về vấn đề này thì nên chọn. Còn mà không á thì chúng ta chọn một cái phương diện nào đó, chẳng hạn như là mình chọn một cái nhân danh hay là một địa danh nổi trội nhất là của cái tỉnh đó, của quốc gia đó, chẳng hạn như mình nghiên cứu cuộc đời và đạo nghiệp của hòa thượng Tư Mãn, ví dụ vậy. Thì lúc đó là chúng ta đào sâu về một nhân vật, mà nhân vật đó thuộc về là gì? Một phần nhỏ, một yếu tố nhỏ của lịch sử. Và lịch sử ở đây là gì? Của Phật giáo Lâm Đồng. Chứ còn giới thiệu bao quát về Phật giáo Lâm Đồng theo kiểu đó thì không cần thiết. Mô hình thì nói như vậy, nhưng mà vô bên trong thì nói về những cái thứ khác thôi. Nếu mình giới thiệu về Phật giáo của một tỉnh thì đầu tiên là gì? Bối cảnh xã hội chính trị, bối cảnh địa dư xã hội chính trị. Rồi sau đó Phật giáo Lâm Đồng ở giai đoạn nào, nếu ví dụ nó có tất cả là 5 thế kỷ thì giai đoạn thứ nhất là thế kỷ đầu, rồi giai đoạn thứ hai thì cái kỷ gì đó, rồi giai đoạn thứ ba, rồi giai đoạn thứ năm là giai đoạn xã hội chủ nghĩa. Rồi các nhân vật quan trọng đóng góp cho Phật giáo Lâm Đồng là ai? Rồi những cái đóng góp về phương diện xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục của Phật giáo Lâm Đồng là cái gì? Đó là người ta đi theo cái mô hình đó thì được. Còn á, đưa ra cái tựa đề thì rất là hay, nhưng mà đi vào cái chi tiết á, thì nó còn bị khập khiễng và có nhiều cái nó không có thật thì không thể nào làm được. Thì để kết thúc với phần chuyên đề này đó, thì tôi xin nêu ra một vài cái gợi ý. Thứ nhất đó, là sau khi trải qua một cua học gồm 44 tiết, các thầy, các sư cô và học viên chịu khó về xem lại ít nhất là cái phần tóm tắt của tôi về cái khóa học này. Thì tất cả đều có slide hết trơn rồi, mình xem lại để hiểu rõ về những cái quy định, từ cách thức trình bày, trích dẫn trực tiếp, trích dẫn gián tiếp, rồi trước chú thích, rồi thư một tham khảo, và cũng như là cái cách trình bày của một cái đề cương luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ. Đây là điều không thể thiếu. Điều hai, những gì đó được yêu cầu làm và không được yêu cầu làm ở trong tựa đề của luận văn và cách cấu tạo cái khung sườn chương, chúng ta phải tuân thủ tuyệt đối. Hiện nay thì mười mấy cái đề tài chọn ra để phân tích mẫu đó, thì chúng ta thấy là gần như là đề tài nào cũng rơi vào cái lỗi này. Tức là những quy định đã nêu ra, đã phân tích ở trên lớp rồi, nhưng mà nhiều học viên vẫn tiếp tục bị vướng phải. Tức là không có ôn lại bài, không có nhớ kỹ bài, không nắm được cái nguyên tắc, và cũng không có tuân thủ các quy định. Điều 3, thà không làm luận văn để mình không có tốt nghiệp, còn hơn á là nhào vào một cái đề tài mà nó không có mới gì hết á. Chúng ta phải tìm một đề tài mới. Cái cách để làm mới một đề tài là gì? Là đổi các khái niệm tương đương để cho cái đề tài cũ đó, nó có một cái diện mạo khác với những gì đã có. Thì phần này tôi đã nói một lần, hai lần ở trong việc phân tích những đề tài rồi. Tìm khái niệm tương đương, quý vị có thể vào trong tiếng Anh đó, thấy không? Một từ tiếng Anh nó có thể có 5-7 từ đồng nghĩa hoặc là 5-7 từ trái nghĩa. Thì quý vị dùng hai cái cấu trúc đồng nghĩa trái nghĩa đó để thay thế đó, thì tự động chúng ta có những cái khái niệm mới. Đó là cách đơn giản nhất để không trùng lặp lại với những gì đã có. Cái đến là khai thác vào góc cạnh để không lặp lại những gì mà người ta đã công bố. Thì trong nghiên cứu là không đi vào cái bao quát, cái tổng thể, mà đi vào cái chiều sâu. Mà muốn đi vào chiều sâu á là phải đào sâu vào góc hẹp. Còn sách giáo khoa là viết theo cái chiều rộng, cái mỗi thứ đó chút, cái gì cũng nói hết. Còn trong nghiên cứu á, cái gì đã biết rồi ta không nói nữa, ta nói những thứ chưa biết, nói những gì chưa được phát hiện. Mình phải hiểu vậy. Hoặc là mình hiểu chỉnh lại những cái phát hiện bị sai thì được. Điều 4, cấu tạo một cái khung sườn chương giả định á, phải có 70% tựa đề của các chương và nội dung các chương liên hệ trực tiếp đến cái đề tài nghiên cứu. Và nếu mà nó phủ trùm được á, là 90% là càng tốt, và 100% là thuộc loại là number one luôn. Những nhà nghiên cứu giỏi thì cái chương nào của họ nó cũng liên hệ trực tiếp hết á, chứ không có dư thừa. Và do đó đừng có câu chữ câu giấy, thấy không? Bằng cách là gì, đưa thêm các cái chương là không có liên hệ gì hết, và nó liên hệ quá xa. Ví dụ như là nói là nãy có ai đó nghiên cứu về cái gì đó trong kinh Trung Bộ, thấy không? Nghiên cứu về cái cụ thể mà giới thiệu cái kinh Tạng Bali làm gì, nó đâu có liên hệ đến đâu. Bỏ đó ra, viết đó là vừa mất thời giờ mà vừa bị trừ điểm, người ta nghĩ mình là ăn gian. Và có nhiều người là gì, cái phần dẫn nhập là dân học kinh dân học Bali không là gì 20 trang, mà cái luận án luận văn mình có 100 trang, ăn gian hết 1/5 mà, rồi làm sao chấp nhận được. Cho nên đó là thà cái số trang của mình nó ít hơn, chứ đừng để rơi vào cái lỗi là ăn gian số trang, bằng cách là đưa vào trong nội dung nghiên cứu của mình đó, những thứ không có liên hệ. Điều 6, để phát họa một cái khung sườn chương giả định hay đó, thì đầu tiên quý vị phải search ở trên mạng, để search nhanh mà có kết quả lẹ. Những gì đã có mặt ở trên mạng rồi, và đọc hết cái mục lục của những cái cuốn sách đó, những cái bài viết đó, thì chúng ta bắt đầu gợi lên cái ý tưởng một cách rất là bao quát và hệ thống, rằng nếu mình làm đề tài này thì đâu là cái mặt mạnh và đâu là mặt yếu. Mặt mạnh là gì? Tức là những cái mà trong các tác phẩm trước, trong những cái bài nghiên cứu trước người ta chưa đề cập đến, mà nếu mình đề cập là mình là mặt mạnh. Còn mặt yếu là gì? Cái người ta đã nói quá nhiều rồi, bây giờ mình nói lại chưa chắc mình nói hơn. Và cái yếu thứ hai là gì? Không còn cái để viết, người ta đã nói nhiều quá rồi, bây giờ mình nói lại mà nó không có cái mới nữa. Và nên tránh những đề tài nào nó thuộc về mặt yếu, phải tìm những đề tài nó thuộc về mặt mạnh. Điều 6, để hỗ trợ cho một đề tài mạnh á, thì cái nguồn tài liệu mà chúng ta sử dụng vào để phát triển cho phần viết và công bố của mình á phải được đầy đủ. Chứ bây giờ mình nghĩ tưởng là một ý nội dung hay nhưng mà không có tài liệu thì đành chịu thua. Tôi nói ví dụ như ai đó làm cái đề tài nghiên cứu về hay là khái niệm địa ngục trong Phật giáo, thì mình biết rất rõ là khái niệm đó nó xuất hiện khoảng 400-500 năm sau Phật qua đời. Học thuyết đó nó cũng ra đời như vậy, nhưng mà trên thực tế quý vị không thể truy ra được những tác phẩm nào để chứng minh việc đó, thì việc chọn đề tài đó là tự gây khó khăn cho mình. Thì từ cái mặt mạnh nó trở thành mặt yếu. Nếu công bố được, chứng minh được thì nó trở thành là gì? Một cái đóng góp rất lớn dựa vào văn bản nào để mình chứng minh được việc đó. Mình biết là giả thiết là như vậy mà không chứng minh được thì đừng có chọn nó để làm, cái nguồn dữ liệu nó quá ít. Thì đó là những điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ để khi mà chọn một đề tài nào, dù là bài nghiên cứu tại nhà nó chỉ có 10 trang, 20 trang hay là cái luận văn luận án, thì khi đã làm á thì nó phải có những phát hiện mới, những đóng góp mới, với điều kiện là gì? Phương pháp nghiên cứu được chúng ta chọn lựa là thích hợp. Ngoài ra thì tôi cũng xin lưu ý thêm là trong cái phần viết đề cương luận văn đó thì chúng ta đã có học 2 buổi về vấn đề này rồi. Ở đây tôi chỉ nói cái điều mấu chốt thôi, là sự thành công của một cái đề cương luận văn hay luận án là thuộc vào 4 thứ. Thứ nhất là phải chứng minh được cái tầm quan trọng hay là ý nghĩa nghiên cứu về đề tài, và chúng ta phải viết bằng cái phong cách là trực thể. Thì trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng là tìm kiếm những cái đề cương mà theo tôi đó là đạt yêu cầu. Quý vị chịu khó tham khảo những cái đề cương đạt yêu cầu đó để mình có thể tham, gọi là đã bắt chước, làm tương đương hoặc là làm tốt hơn. Cái khó nhất ở trong một cái đề cương là gì? Đó là điểm quan học về đề tài. Nó đòi hỏi chúng ta phải đọc nhiều, hiểu biết rộng ở trên mạng, trong thư viện, moi móc hết tất cả những gì có liên hệ, rồi phải chứng minh rằng là cái đóng góp của người trước, cái giới hạn của họ, từ đó mới đẩy đến cái việc mà mình tại sao viết đề tài này. Nó phải được trình bày theo một cái trật tự đó: đóng góp, giới hạn của người đi trước, đóng góp về phương diện phát hiện, đóng góp về phương pháp, đóng góp về phương diện nội dung, và giới hạn cũng liên hệ đến ba cái vấn đề này. Và cái của chúng ta nêu ra là cái gì, phát hiện mới đó là cái gì, phương pháp nghiên cứu thích hợp đó là cái gì, chúng ta phải nói được. Thế đó là cái khó nhất. Cái khó thứ ba đó là cấu trúc cái khung sườn chương giả định. Nó giống như mình xây một căn nhà, người xây á, cái người chủ nhà đó không phải là người xây, nhưng mà họ phải có ý tưởng rằng mình muốn xây cái gì, và tìm là các nhà thầu để làm là biến các cái ý tưởng của mình trở thành một hiện thực. Cho nên đó, người xây mà không rõ được là mình cần là bao nhiêu lầu, mỗi một lầu có bao nhiêu phòng, phòng đó lớn hay nhỏ, cái chức năng gì, trang trí như thế nào, sử dụng cho mục đích gì, thì cái tòa nhà đó hay là căn nhà đó khi xây lên là không có tác dụng nhiều. Thì trong cái cấu trúc của luận án, luận văn cũng vậy, chúng ta phải hiểu là mình đang xây cái gì và vật liệu lấy từ đâu, phải nắm rõ được cái đó. Mà muốn như vậy thì chúng ta không chỉ dừng lại ở đọc cái mục lục của những tác giả đã viết trước, mà phải đọc vào nội dung của họ nữa. Bởi vì có nhiều tác giả người ta quen cái thói quen là gì, đào to búa lớn, họ nói nghe nó kêu dữ lắm, nhưng mà đọc vô nội dung không có gì hết. Cái tựa thì rất hấp dẫn, rất là mới, rất là lớn, rất là biện chứng, nhưng mà nội dung đó, nó đi theo một cái ngã nào đó không phù hợp. Cho nên không để chính mình bị đánh lừa bởi cái cách giật tích và là mục lục của những tác giả đi trước. Chúng ta phải đọc vào nội dung của họ, và đọc là có ghi chú. Cho nên là ở các nước tiên tiến như là Mỹ đó, thì trước khi vào viết cái luận án tiến sĩ, phần lớn á, người ta bắt buộc mình phải hoàn tất là khoảng 60 cho đến là 80 tín chỉ. Và trong cái thời gian học gần 2 năm như vậy đó, thì nhà nghiên cứu đã bắt đầu đầu tư tìm kiếm cái đề tài thích hợp cho mình, và tìm kiếm các dữ liệu, là đọc các dữ liệu và làm việc trong vòng 2 năm đó, rồi sau đó mới hình thành ra cái đề cương. Cho nên khi mà cái đề cương họ viết ra rồi đó thì đạt yêu cầu nó phần lớn là cao. Ở dưới mình đã đọc gần 1.5 năm đó, chứ không phải là mình viết cái đề cương đó trong vòng có là 2 ngày 3 ngày sách là mình chưa hề đọc qua gì hết, cứ làm đại thôi thì không thể nào xài được. Nhiều khi có những điều mình nói, ta đã nói chứ 100 năm, 200 năm, 300 năm giờ mình lặp lại, mình lặp ít hơn của ta nữa là quá tệ. Hoặc là ta đi trước, ta đã nói nhiều hơn mình, bây giờ mình đi sau mình không nói được như thế thì làm sao được. Giống như có một cái luận văn thạc sĩ nói về thiền tứ niệm xứ, mà trình bày nó còn tệ hơn là 6 quyển sách về tứ niệm xứ đã được xuất bản ở Việt Nam thì làm sao được chấm đậu. Mình đi sau mình phải nói nhiều hơn, nói hay hơn, nói đầy đủ hơn, phát hiện mới hơn thì được. Chứ còn mình chỉ lặp lại một phần nhỏ của những cái đã được công bố thì cái đó chưa ra thành quả đó, thì cái đó được xem là gì? Vứt bỏ rồi, không xài được. Thì phải tránh cái tình trạng đó. Mà muốn như vậy đó, phải đọc thật là kỹ, đọc có ghi chú những tác phẩm đã được công bố thì chúng ta mới biết là gì, cái mà mình giả định phát hiện mới đóng góp mới của mình là cái gì. Còn nếu không làm công việc này đó thì quý vị không thể nào có được một tác phẩm hay. Tôi nói ví dụ như trường hợp của thầy Phước Nguyên, năm nay là 24 tuổi, khi viết tác phẩm này đó là 2015, Nguồn gốc A Di Đà, thì lúc đó ông ấy mới 22 tuổi. Và tôi tin rằng ngay cả trong những tác phẩm viết bằng tiếng Anh hay là viết bằng tiếng Hoa mà tôi có dịp đọc thì đó là tác phẩm mà nó tập hợp được nhiều cái nguồn dữ liệu nhất về đối chiếu văn bản, phân tích văn bản để phát hiện ra những cái mà nhiều tác giả trước đây đó, mặc dù vào thập niên 30 của thế kỷ 20 đó, một số học giả phương Tây đã nói rằng là cái tín ngưỡng A Di Đà là ảnh hưởng từ Ba Tư, người ta chỉ nói với một vài trang thôi, chứ còn đi vào sâu phân tích đó, để móc cái văn bản gốc ra so sánh giữa hai truyền thống đó, thì chưa có. Hoặc là các học giả Nhật cũng nói như thế, nhưng mà cũng là một bài viết, hai bài viết thôi. Và lần này nó ra đến là 200 mấy trang, phân tích rất là kỹ. Như vậy đó, khi mà đọc vào cái mục lục không á, chưa cần đi vào cái nội dung là mình đã biết rõ là gì, đây là một tác phẩm có nhiều phát hiện mới mà từ trước đến giờ chưa có người làm. Là chúng ta phải chọn những cái đề tài nào nó thuộc về cái nhóm như thế thì cái thành công chúng ta mới cao. Dầu á, là cái lập luận của mình có thể nó còn có sơ hở A, có trục trặc B, nhưng mà vì các cái góc độ được phát hiện, các dữ liệu được phát hiện, các nghiên cứu được đóng góp mới thì nhà cái người chấm người ta vẫn có thể chấm mình cao, ta đề cao cái sự đóng góp mà. Cho nên đó là quý thầy quý sư cô chịu khó đó là chọn những đề tài, và sau khi chọn những đề tài mới rồi quý vị phải đưa vào trong Google bấm nó thử, mà nếu mà nó xuất hiện đó là mấy chục ngàn đường link, thôi dẹp nó đi, đừng có viết nó nữa. Hay là mấy trăm là đường link đã liên hệ đến đó là thôi đừng có viết nữa. Quý vị chọn cái nào mà bấm vô enter một cái mà nó không có gì hết á, và là có rất ít, thì mình biết là phạm vi nghiên cứu này thì cái cơ hội đóng góp này đó là rất cao. Đó là cái thước đo rất là đơn giản thôi, Google nó hỗ trợ chúng ta. Thì cái môn học chúng ta sẽ khép lại tại đây. Trong một vài ngày tới thì tôi sẽ cung cấp những cái bài mẫu ha, là những quy định để quý vị chịu khó đối chiếu lại, cái nào sai thì điều chỉnh, ngay cả những cái quy định và những cái hướng dẫn mẫu về cách thức trình bày ha, trình bày trang bìa, trang trong, cái gáy sách như thế nào vân vân. Tôi sẽ cố gắng là tuân thủ theo cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo để có một cái hướng dẫn từ đó là đầy đủ, để nó tạo ra một cái phong cách trình bày giống nhau. Thì thường một cái trường đại học đó có một phong cách, còn ở Việt Nam thì chúng ta phải theo cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Rồi có một số cái đó thì cái quy định đó nó quá lạc hậu thì chúng ta phải bỏ đi, chẳng hạn như là sách tham khảo đánh theo con số 1 cho đến số cuối cùng, rồi cái chú thích cũng dựa theo cái con số đó, thì đó là quá lạc hậu, nó chỉ phù hợp với cái giai đoạn đánh máy chữ thôi, thì chúng ta không nên theo. Còn những cái điều quy định còn lại đó thì mình cố gắng thống nhất ha, để mình có những cái tác phẩm là nghiên cứu có chất lượng cao. Thì dạy xong môn này thì tôi cũng khởi lên một cái nhận thức trách nhiệm và hơi lo, là vì trong giai đoạn tôi làm chủ tịch hội đồng xét duyệt những đề tài liên hệ đến triết học Phật giáo Bali Sanskrit và những đề tài về triết lý nói chung đó, thì các thành viên của hội đồng mà chấm á, đều nói rằng là do vì các tăng ni sinh á, kém về phương pháp nghiên cứu, cho nên á, ai cũng thúc đẩy tôi là nên dạy môn này để giúp cho tăng ni sinh á, nắm vững. Bây giờ mình những gì cần nói mình cũng đã nói hết rồi, thấy không? Và những cái kinh nghiệm mình cũng đã nói nó hoạch tạc hết, không có giấu giếm cái gì nữa. Nhưng mà cho đến bây giờ nhiều tăng ni vẫn gọi là vấp phải những cái sai lầm rất là căn bản. Thì sắp tới khi quý vị làm đề cương mà nó ra như thế này là tôi bị mang tiếng chết luôn. Tôi nói ông thầy vừa tự dạy kiểu gì mà những cái kiến thức căn bản tăng ni không nắm được. Thì cái đó là điều rất là đáng tiếc ha. Thì mong quý vị chịu khó về xem lại để tôi khỏi phải mang tiếng về vấn đề đó. Hướng dẫn rất kỹ. Vấn đề còn lại là mỗi người phải tự nghiên cứu, tự khắc phục thôi. Yếu chỗ nào khắc phục chỗ đó. Và tôi kỳ vọng rằng là các thầy các sư cô sau khi ôm lại, nghiền ngẫm cái nào càng thuộc lòng thì phải nhớ nằm lòng. Thì những bài nghiên cứu tại nhà trong học kỳ 1 này đôi lúc mình không có thời giờ để đáp ứng, vì cái thời gian nộp bài đấy đã cạn kề rồi. Còn từ học kỳ 2, học kỳ 3 làm thế nào đó chúng ta không rơi vào cái tình trạng tương tự nữa. Các bài nghiên cứu chúng ta phải chuẩn, phải đạt yêu cầu, ít nhất là về cái cấu trúc á, ha, nó phải mới. Rồi đó là chú thích, sách nghiên tham khảo nó phải đạt yêu cầu. Chích dẫn trực tiếp gián tiếp là không chỗ nào xê về đâu. Cách đặt tiêu đề nó phải chuẩn. Còn nội dung á, mới, phát hiện mới thì quá tốt. Còn đó là nếu mà chưa đặt như thế thì nó cũng chưa đến nổi. Ngứa ra đó, tất cả những quy định về trình bày là chúng ta không nên bị sai. Thì tương tự tôi cũng kỳ vọng đối với việc làm cái luận văn thạc sĩ là những yêu cầu căn bản là phải làm đúng hết. Còn đóng góp nhiều, đóng góp ít, nó dựa vào cái phát hiện nhiều, phát hiện ít thôi. Thì có thể là du di được, có thể bỏ qua được. Thì chúc các thầy các sư cô được an lành.